Huyền Thiên, chương 969, sự yên lặng trước cơn bão, góc truyện audio.com, 7 giờ rưỡi, buổi biểu diễn của Liễu Diệp Nhi sẽ chính thức bắt đầu. Khi giọng hát của Liễu Diệp Nhi bắt đầu vang lên, dưới sân khấu căn bản không còn chỗ trông. Khán giả đang hò hét tên Liễu Diệp Nhi, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Hầu như trong nháy mắt liền bị khí tức thiên nhân hợp nhất của Liễu Diệp Nhi cảm hóa mà chìm đắm trong giọng ca huyền diệu. Dường như buổi biểu diễn đã không có khách quý tới xem biểu diễn, không có màn nghỉ ngơi, không có tiếng vỗ tay, không có hoan hô. Chỉ có một loại tiếng động, đó là tiếng hát trời ban của Liễu Diệp Nhi, tiếng hát không có chút tì vết nào. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, khi Liễu Diệp Nhi cúi đầu chào, biểu thị buổi biểu diễn ngày hôm nay đến đó là kết thúc. Một lúc sau khán giả mới phục hồi lại tinh thần, mới bắt đầu điên cuồng hò hét và hoan hô. Liễu Diệp Nhi, không hổ là nữ thần phương Đông. Nữ thần phương Đông sở hữu một giọng hát tự nhiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Rất nhiều khán giả không đích thân tới hiện trường nghe qua tiếng ca Liễu Diệp Nhi, vẫn bị chinh phục hoàn toàn, bất kể là nam hay nữ. Ngay cả những nhân vật lớn có liên quan đến tội ác đã được sắp xếp trước cũng không ngoại lệ, đều bị tiếng hát của cô chinh phục. Lại một lần nữa Tabitha thực sự được nghe tiếng hát của Liễu Diệp Nhi. Ở sâu trong nội tâm hắn cũng cảm thấy chút hổ thẹn, thậm chí còn định bỏ qua âm mưu đáng hổ thẹn nhằm vào Liễu Diệp Nhi. Chỉ có điều khi nhìn Liễu Diệp Nhi cúi chào xong, trên mặt cô lộ ra một nụ cười với tình cảm nồng nàn đi về phía hậu trường, sự hổ thẹn nhất thời biến ham muốn sở hữu càng thêm cường liệt. Hít vào một hơi thật Tabitha đứng dậy cũng bước rất nhanh về phía hậu trường. Trong toàn bộ phòng âm nhạc đám khán giả và phóng viên ký giả đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều vây kín cửa ra vào. Lần này, Liễu Diệp Nhi không hề cố kỵ vẫn khoác tay Dương Thiên Lôi, Hắc Long cùng với Lý Tỷ và đám thủ hạ còn có nhân viên bảo vệ của Tabitha cùng mở đường cho Liễu Diệp Nhi. Tâm thần Dương Thiên Lôi đã sớm buông ra, dò xét tất cả động tĩnh trong phạm vi mấy trăm cây em. Nhưng hắn vô cùng kinh ngạc cho tới bây giờ, Dương Thiên Lôi cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Dường hồ Tabitha thực sự không có hành động tiến thêm một bước nữa. Chẳng lẽ là sợ mình? Không có khả năng, khi Dương Thiên Lôi giả làm người mặc áo trắng trò chuyện với Kester, hắn đã biết đối phương biết rõ mình chính là Dương Thiên Lôi người đã tiêu diệt thần Hoàng Tông ở nước R, nhưng còn làm như thế thì sao có thể sợ hắn được? Nhưng vì sao lại không có bất kỳ động tĩnh nào? Hoặc là nói căn bản mình không phát hiện ra động tác của đối phương sao? Dương Thiên Lôi không giải thích được nhưng cũng không khẩn trương. Không phải là yên lặng trước cơn bão sao? Mình lo lắng cũng được gì? Chỉ cần người của mình vẫn ở bên cạnh mình, mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn thế nào, Dương Thiên Lôi cũng có tuyệt đối nắm chặt để người của mình sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Từng sợi thần niệm không chỉ bảo hộ cho Liễu Diệp Nhi, ngay cả chị em Hắc Long, Lý Thị cùng với thủ hạ của các nàng, toàn bộ đều được hắn bảo hộ. Lát nữa, bất luận xảy ra tình huống gì, hắn cũng có phòng hộ trước. Họ thuận lợi lên xe của Tabitha, trực tiếp chạy tới sân bay, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Loại tình huống này. Góc truyện audio.com, thật sự khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy rất khó hiểu, lẽ nào muốn động thủ trên máy bay? Lúc này, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn lại không rõ, nếu quả thật muốn động thủ trên máy bay, vậy Liễu Diệp Nhi thì làm sao bây giờ? Liễu Diệp Nhi ở cùng với đám người mình, nếu như đối phương lấy máy bay làm mục tiêu tất nhiên Liễu Diệp Nhi sẽ phải gặp nạn. Nhưng mục đích Tabitha là Liễu Diệp Nhi, vì sao lại lựa chọn phương thức này? Dương Thiên Lôi không nghĩ ra. Bất quá, nếu muốn động thủ trên đường bay trở về Hoa Hạ thì Dương Thiên Lôi lại cầu còn không được. Liễu tiểu thư, đây là phòng nghỉ được đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mời, khi Dương Thiên Lôi và đám người Liễu Diệp Nhi đi vào, Lý Thị đã sớm thông báo đã thu xếp tốt về máy bay chuyên dùng. Một người mặc bộ trang phục của tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn Liễu Diệp Nhi nói. Khí tức trên người tiếp viên hàng không này cũng không có điểm nào không thích hợp. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi vào máy bay, hắn đã tra xét toàn bộ thành viên trong đội bay cùng với tình huống hoạt động bên trong máy bay nhưng vẫn không phát hiện được sự khác thường nào. Tuy rằng thoạt nhìn máy bay này chỉ là máy bay hàng không dân dụng bình thường, nhưng cấu tạo bên trong lại là máy bay chiến đấu hết sức tiên tiến của Hoa Hạ, bất luận là tốc độ bay hay là sự an toàn đều có thể đều đạt được cấp cao nhất. Đọc truyện online, rất rõ ràng, lần trước Liễu Diệp Nhi trải qua nguy hiểm trên không, đã làm nhà họ Liễu, thậm chí Hoa Hạ cảm thấy hoảng sợ. Chúng tôi cùng đi với nhau, mặc dù không có tìm ra điểm nào khác lạ nhưng Dương Thiên Lôi vẫn phải cẩn thận. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt không cho rằng đã biết. Dù có bất kỳ điều gì không thích hợp đi nữa, quan hệ giữa hai người hiện tại là người yêu, đã được Liễu Diệp Nhi phát ra toàn thế giới. Xin lỗi, Dương tiên sinh, phòng nghỉ chỉ có thể chứa được một mình Liễu tiểu thư. Ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi, trên mặt tiếp viên hàng không tự nhiên lộ ra chút xấu hổ, nhẹ giọng nói. Em đi một mình cũng được, anh ở bên ngoài được rồi. Càng làm cho Dương Thiên Lôi bất ngờ hơn chính là, Liễu Diệp Nhi tự nhiên cũng nói như thế. Em chắc chứ, Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Liễu Diệp Nhi hỏi. Không có việc gì đâu, chúng ta đều đã lên máy bay của mình, chúng ta an toàn mà. Liễu Diệp Nhi mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi nói. Trong hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh phát ra một đạo tinh quang không thể phát hiện được. Sau khi hơi dừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm nói. Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Dương Thiên Lôi liền đi đến vị trí bình thường, trực tiếp ngồi ở chiếc ghế trống. Mà Liễu Diệp Nhi lại gật đầu, dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, đi vào phòng nghỉ đã được đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng. Dương Thiên Lôi vẫn mang theo kính râm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn hắn như tiến nhập vào trạng thái thả lỏng, thần niệm lại bắt đầu dò xét kỹ lưỡng trên người mọi thành viên có mặt trong cabin. Lăng muội, nàng thấy thế nào? Rất kỳ quái, cái này căn bản không phải pháp thuật thần thông. Muốn thanh trừ cũng rất đơn giản. Không ai biết Lăng Hy, Lý Tuyết, Lý Hàn Mai, Tống Hiểu Phân, Trương Nhã Tĩnh, ngay cả Dani cũng dám đi theo tự nhiên đã ẩn nấp ở trong máy bay từ lâu. Nhờ vào thuật ẩn nấp của Lăng Hy nên sẽ không bị bất kỳ kẻ. gocchuyenaudio.com, nào phát hiện được, tạm thời đừng hành động, lúc này động thủ, sẽ không biết nói bọn họ chơi trò chơi thú vị gì. Xem thời cơ rồi hành động, Dương Thiên Lôi nói trong thần niệm, được, địa cầu các ngươi thật là kỳ quái, không có người tu luyện chân chính, nhưng lại có lối đi tắt khác tự nhiên cũng có thể làm được chuyện thần kỳ như vậy. Lăng Hy nói, Thiên Lôi, thật ra địa cầu có rất nhiều thứ đó chơi rất tốt, so với tam thập tam thiên chúng ta càng vui hơn. Dường như ta rất thích ở đây. Đó là vì ở đây có lão công của nàng, sao có thể không thích? Ha ha, Lăng muội muội, chờ khi chúng ta phá được phong ấn địa cầu xong, chúng ta liền trở về tam thập tam thiên. Có ta ở đây, vũ trụ hình thức ban đầu khẳng định không bao lâu sẽ lớn lên. Đến lúc đó, đám người Tử Hàm cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Chờ sau hoàn thành tất cả sứ mệnh chúng ta liền tới địa cầu sinh sống, buồn chán thì có thể đi du lịch ở khắp nơi. Lăng Hy đáp, lúc này đây dĩ nhiên là phản bác lại sự không thành thật trong lời nói của Dương Thiên Lôi. Không ai biết được lúc này Dương Thiên Lôi và Lăng Hy còn có tâm tình nói chuyện vui. Cũng không có biện pháp, hai người thực sự trên nghĩ ra địa cầu trên còn có người nào có thể gây khó dễ cho bọn họ. Hiện tại, bọn họ chỉ là chờ đối phương lộ ra thủ đoạn sau cùng là cái gì mà thôi. Ta đi tới bên cạnh Liễu Diệp Nhi xem thế nào, như vậy cũng an toàn hơn, chúng ta chưa từng thấy qua những thủ đoạn này. Nói không chừng thật sự có chuyện gì đó mà chúng ta nghĩ không ra sẽ phát sinh. Lăng Hy nói tiếp, cũng tốt, cẩn thận một chút, đừng kinh động tới đối phương. Dương Thiên Lôi quay về không gian hư vô, khẽ cười cười. Người khác nhìn không thấy Lý Tuyết các nàng, nhưng Dương Thiên Lôi lại thấy rất rõ. Lăng Hy truyền âm tới mấy chị em một tiếng, liền trực tiếp biến mất, khi nàng lại xuất hiện thì đã tiến vào phòng nghỉ của Liễu Diệp Nhi. Liễu Diệp Nhi ngồi thoải mái trên đặc chế tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, không hề phát hiện đến sự xuất hiện của Lăng Hy. Hai người Lăng Hy, Liễu Diệp Nhi, vốn có liên hệ với nhau bởi thiên ti vạn lộ trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Chỉ có điều sau khi đi tới địa cầu thiên địa lực hoàn toàn bị phong ấn, mất đi cảm ứng qua lại giữa hai người. Nhưng lúc này, khi đứng thật gần ở trước mặt Liễu Diệp Nhi, Lăng Hy vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức quen thuộc ẩn chứa trong thần hồn của Liễu Diệp Nhi. Lăng Hy cẩn thận tra xét thần niệm biến thành tơ nhện dung nhập một chút vào trong đầu Liễu Diệp Nhi. Nếu như tiên nhân tối cao nhìn trộm những suy nghĩ trong đầu Liễu Diệp Nhi đang phát sinh sự biến hóa màu nhiệm. Lăng Hy cũng không đưa ra bất kỳ hành động trợ giúp nào để tránh làm cho đối phương chú ý. Chỉ là khi cổ vô cùng nhỏ bé kia đi vào, nếu như không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng, dần dần càng lúc càng tiến sâu vào trong đầu Liễu Diệp Nhi, dường như càng ngày càng trở nên chậm, cuối cùng tới khi không thể đi tới được nữa vì một đám thần niệm ẩn náu ở sâu trong đầu Liễu Diệp Nhi ngăn trở. Cái này chính là lạc ấn linh hồn của Liễu Diệp Nhi. Thần niệm chân tiên cảnh ngưng tụ thành lạc ấn linh hồn. Thiên Lôi, cũng đúng lúc này, ánh mắt Liễu Diệp Nhi liền sáng lên một chút, tự nhiên mở miệng gọi nhẹ một tiếng. Nhưng vừa mới gọi xong, ánh mắt lại biến hóa, khôi phục trạng thái ngơ ngác vừa rồi. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cũng không biết, lúc này, hơn. gocchuyenaudio.com, 1000 vật tương tự như đĩa bay đang bay trong không trung, đã chuẩn bị hoàn tất, toàn bộ tín hiệu thiết bị đều hoàn toàn tập trung chỗ ngồi của Dương Thiên Lôi trên máy bay. Đồng thời, trước sau vẫn duy trì tuyệt đối vị trí tương đối với máy bay. Trong một đĩa bay rất khổng lồ, giáo sư Jin đang nhìn vào màn hình theo dõi rất lớn, nhìn chằm chằm vào những điểm đang tản ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng không ngừng nói về tình huống tiến triển của khôi lỗi cổ. Mà cha con Kester và Tabitha, cùng với 10 tên mặc áo màu vàng nhìn như không có bất kỳ khí tức cường đại nào, cũng đứng ở phía sau ba người, vẻ mặt không chút cảm xúc. Hả, đây là chuyện gì? Đúng lúc này, giáo sư Jin nhìn chằm chằm một điểm đỏ, nói. Sao vậy? Hầu như Kester và Tabitha cùng hỏi một lúc, khôi lỗi cổ vào đầu Liễu Diệp Nhi tiến triển đến phân nửa, liền dừng lại, dường như không thể tiếp tục đột phá. Hả, không thể khống chế sao? Khống chế thì không thành vấn đề, chỉ là loại tình huống này rất quái lạ chưa từng phát sinh quá. Giáo sư Jin nói, vậy không đáng lo, chỉ cần có thể khống chế, sẽ không sao. Nếu như bại lộ cũng chỉ có cần diệt toàn bộ. Tabitha, con nghĩ sao? Kester nhìn thoáng qua Tabitha nói, cách chương.